Thiên Lô Đất. Cái đó nói về, nói ra thì dị đoan, nhưng mà cái gia đình đó, nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó, thì nó đã bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó, những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa, thì họ có lãnh cái đại nạn cho cái thần hồn đó. Cho nên nó tiền miên lại, có nhiều người cũng đương giàu có mà rốt cuộc nó đi lụm tàn khúc khúc. Thì bây giờ đó, khổ lắm. Nói cái luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó. Ông bà để lại cái nghiệp quả rồi con cháu nó cấp đầu không nổi. Rồi nhiều khi vì cái mã mà trơn cái khuôn hướng nó khác cho trong gia đình cũng có nữa. Đó, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết cái xe mặt cuối cùng. Cho một lần đó, nhưng mà có người người ta kỹ, nó sắc. Cái tủ này nó sắc đi, tủ kia dồn vô cái nó đi. Mà không biết. Nó nguy hại lắm, có người có. Cái tủ nó không có khác, nó mới được đưa lên trên việc. Còn người tủ khác là đưa lên việc không được. Mà tôi với vô duy này mà được cái điểm trong độ đạo thì không có cách cái đó. Và những đưa lên cái độ đạo thì nó không phải theo cái chiều hướng sinh khắc của cái tự nhiên. Còn tôi mà được dạy cái điểm lên cái độ đạo thì không sao hết. Ai tới mình nói không không sao hết, tức là nó nặng đầu tới rồi mình về mình có khu khôi phục lại. Còn người thua thì nó có bị cho ảnh hưởng sinh khắc rồi. Bởi vì cái luồng điển của cái mã đó nó thuộc ác ôn, thuộc gì cái thuộc điển nhiều. Nó tổng hợp cái thuộc điển, nó trước mà nó chết đó, nó bị nhiều cái rùa. Những quái nó xâm nhập nơi cái mã đó cũng có nữa. Thì cái điển đó nó nặng, nó thích hợp với cái điển nó Thiên Lâu. Còn cái điển nhỏ Thiên Lâu không có đánh được. Khi nó không có Thiên Lâu đánh, nó thích hợp thì nó rút xuống à. Nó rút xuống à. Bởi vì người ác ôn là nó mau quỷ không à. Nó mau vô ở đó. Mà hủy là luộc luồn luồn chuột điện. Và nó hai cái nó thích hợp, nó rút xuống này dưới thì nó tăng. Khỏi thế gian họ bày chuyện này thì chưa chuyện nọ. Nhiều người nói Thiên Lâu cấm đi đào mã lấy cái búa Thiên Lâu. Có nhiều người cũng đào cả mấy năm rồi không có cái búa. Không có cái búa thì lấy đá đỡ thành cái búa. Nơi này cái búa Thiên Lâu nó mài ố hết điên. Thì lấy điều gì? Bây giờ khi bây giờ có nhiều người cũng còn có cái búa Thiên Lâu đó thì thôi mài. Mà giờ uống đi họ cũng vẫn điên. Nhưng mà uống hết điên thì chính phủ cũng đỡ mở cái nhà phương tổ quán làm gì. Cái búa đó chịu đủ rồi. Sao? Thì đâu có búa Thiên Lâu nhưng mà họ nói như là phù ma uống ngủ đó. Thì rốt cuộc mà người nào điên người đi mài lấy nước uống rồi đi hết không? Không hết đâu. Cho nên cái gì cũng phân tích cho nó rõ ràng. Đừng có lâu tính. Cho nên chúng ta tu ở đâu là bước vào điểm giới. Không có cái chuyện. Thế gian nữa, và nó sửa cái mạng ngôn, sửa cái tử huyên của bà đó, phải sửa. Tôi cứ đúng mức ở đây là nó phải sửa. À thôi tử huyên nó nói năm đó phải nạn gì mà tới đó nó vượt qua. Sửa. Chính bản thân tôi ở trong cái kinh nghiệm đó mà ra. Chắc chắn là nó sửa. Bởi vì cái luồng điển của cái mã đó nó thuộc ác ôn thì thuộc gì cái trượt điển nhiều. Nó tụ hợp cái trượt điển, nó lúc mà nó chết đó nó bị nhiều cái rùa. Quỷ quái nó xâm nhập nơi cái mã đó cũng có nữa. Thì cái điển đó nó nặng, nó thích hợp với cái điển của Thiên Lâu. Còn cái điển nhỏ Thiên Lâu không có đánh được. Ở đó không có Thiên Lâu đánh, nó thích hợp thì nó rút xuống à. Nó rút xuống à. Bởi vì người ác ôn là nó ma quỷ không à. Nó bao giờ ở đó. Ma hủy và luồn trượt điển. Và nó hai cái nó thích hợp, nó rút xuống này dưới chuyện nó tàn. Cái đó là luồn điển thôi. Hỏi thế gian họ bày chuyện này chưa chuyện nọ. Nhiều người nói Thiên Lâu bánh đi đào mã lấy cái búa Thiên Lâu. Có nhiều người cũng đào cả mấy năm mà không có cái búa. Không có cái búa thì lấy đá đỡ thành cái búa. Nó này cái búa Thiên Lâu nó mài ú hết điên. Vậy rồi gì? Thì bây giờ có nhiều người cũng còn có cái búa Thiên Lâu đó thì thôi mài cho họ uống người họ cũng vẫn điên. Nhưng mà uống hết điên thì chính phủ cũng đỡ mở cái nhà thương chợ quán làm gì. Một cái búa đó trị đủ rồi. Sao? Búa Thiên Lâu. mà đâu có bố thương lâu, nhưng mà họ nói là tù ma ốm ngủ đó. Từ gốc cột mà người nào đưa người đi mài lấy nước uống người đi hết không? Không hết đâu.
Thưa thầy, để phân biệt về điểm quan, thì điểm quan của người tu và điểm quan này có khác với điểm nhạy không? Nhưng có, là khác nhau ở tầng nào, giả dụ như tầng số, hiệu thế hay cường độ. Cho nên điểm quan của ông Võ Đạo khác hơn điểm nhà đèn. Điểm nhà đèn mà bị điểm chân lâu chuyển một cái là cũng sập nhà đèn luôn. Thấy không? Cho nên nhà đèn luôn luôn đặt cái bài là tầng đèn rút xuyên được. Chân lâu mà chuyển bao nhiêu lúc, tấm gì là điểm như cái nhà đèn. Làm cái lắm, cái tinh vi mình cũng tắt luôn. Còn chúng ta ngay trung tâm bộ đầu luôn điểm xuất phát đi lên rồi, lúc chúng ta tham thiền, bây giờ tập chưa lên đặt cái máy nó không có được. Trung hòa, luôn điểm trung hòa khi mà mình điểm ra, ngồi thiền, nhưng mà nó đánh xét, đánh xuống mà không có được. Nó khác đi, nó nhẹ hơn, nó tần số cao hơn, nhẹ hơn, nó tùy theo từng độ tu. Có người tu kia nó cần biết cái gì của ma trung tâm thứ sáu nó nhẹ hơn, không có sợ kia cái thứ sáu là không có sợ bốn đại tu cũng không có thân ngoại thân cái luồng điện đó nó không đúng như cái luồng điện của thế gian cứ đang công tác dây nhở nó đi còn tới đó mình bước qua cái tầng đó rồi nó hút mình đi luôn.
Thầy là câu hỏi tiếp, cái câu hỏi này được đặt ra là khi thầy không có đề cập đến thiền lâu. Thì thưa thầy, có người bị xét đánh nhưng không chết, thì cái khu vực xung quanh rất nóng và nếu những ai mà đem thức ăn đưa vào tay tròn thì không thể đưa vào được, mà phải đưa vào gần với cái cây. Và đất nó tìm nó lún xuống dần, người ta gọi là trời tròn. Thưa thầy, chúng con có thấy gì hiện tượng này thì không hiểu.
Cho nên có ở Việt Nam như Long An nó có cái mã là cái lính đó. Là tôi cầm lên đấy. Vì cái tội ác của nó nhiều và cái phần trượt của nó quá nhiều, cho nên cái thiên điểm thiên lô cũng hút một cách là đi luôn. Dính lên cái cháy đen. Sau đó ông ăn cái mã trôn đứng, ăn ngang, đi ngang, thế là rồi thấy cái mã trôn đứng. Ông ăn có phải không? Là tôi cầm đó. Nhưng mà đào sâu xuống đẩy rước là thấy có cái búa thiên lô. Cái đó làm sao tôi biết được, từ trước nhà chúng tôi đó, tôi bị làm hồi xưa, bị đánh cái cây chết làm hạt. Mà sao ông đào sâu lấy cái búa thiền lôi sắc đẹp, mà những là người nào bệnh hoạn, bệnh tà, bệnh cảm rồi gì cho nên, mà lấy cái mắt chung, mài nó khét đi, mài uống cái hạ liền.
Kính thưa thầy, cái búa thiền lôi chính mắt còn đã được thấy.
Đó.
Tại vì nó bên cạnh một cái đường miễn quá, thì cái cây đa cao nó bị đánh ngã. Và theo truyền thuyết là 3 tháng 10 ngày thì tôi muốn nó lồi lên. Lúc đó con mới được học vào khoảng lớp gì, tuy nhiên là lớp 4 bây giờ. Thì thằng bạn con nó được bạn bè của lớp nói thì nó đang không sao nó lấy được cái búa. Nhưng con thì rõ thằng mắt là cái búa nó bằng đá có màu đồng và rất là đẹp. Là lúc đó còn cả 10 đồng mà không bà. Một cái tấm
đẹp mình muốn rất đẹp, chúng ta tôi muốn rất đẹp. Mà ai muốn là khác đẹp.
Dạ con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và đây là những câu hỏi của thầy quán. À thì chúng con, nghe con xin nhiều lời lại cho con về.
Thì mình làm sao mình biết rõ cái đó là cái búa của thiên lôi. Mà không phải là đó là cái di tích của truyền sử là trời đại đồ đầm mà nó làm được đó nó mới nhìn ra.
Bởi vì đây là cái chuyện trước mặt nhà của chúng tôi mà chúng tôi là người truyền cầu cơ. Không nói cầu cơ là văn thanh xuân. Khi mà xét đánh rồi, tự ông biết, bữa đó ông không có đi chùa cầu cơ mà ông biết, ông kêu mà ta sẽ đào sâu lấy cái búa. Thì ta nó đào ra cái búa là nào? Và sử dụng cái gia đình tư nhiên cho mọi người. Đó là sự thật ở trong gia đình của con nhận được cái búa là bậc đại. bằng đá, chân nó bằng sắt. Mà thiên lôi, thiên lôi đẹp lắm. Lúc nhỏ về, về dưới này, đẹp đẹp. Chính ẩm đạo lên như chính mình rồi, đó là sau cái tận xét nó có cái chân thịt mướn thở lại. Mà mình lấy cái đá, lấy cục đá như là nắng, mình nắng thành cái muối thiên lôi đó, mình mài nó không khác. Mà cái đó mài nó khác đi.
Thưa thầy, cái đó là thầy giải thích theo cái kinh nghiệm mà thầy biết, cũng như anh Sanh nói, cái đó là mắt ảnh thuộc. Nhưng bây giờ thầy giải thích bằng sự hiểu biết quyền di của thầy.
Là biết.
Thì
là biết.
Thiên lôi là cái người vô hình, đánh cái tay nó không ai thấy, nó chỉ thấy cái luồng điện như vậy thôi. Thì thiên lôi cũng phải dùng một cái vật chất nào đó để đánh cái tay cây, nó phép rồi nó đi, cái búa đi sâu.
Thì người vui chúng ta không phải có cái đánh chết. Cho nên nó xuống một luồng điện sức mạnh, và chỗ đó như là con quỷ. Chỉ khi nào đánh vô thì nó hút, cháy luôn cả cây luôn. Những người mà có kinh nghiệm đạo thấy có cái búa liền. Mà khét cho cái búa nó không có bao giờ mà chỉ hử nó không khét. Lúc nào nó lên hử không khét, khét ngay. Mà cái sức cháy của nó là khủng khiếp vô cùng. Và tại sao cái búa còn? Cái đó, mình thấy là cái đó là kinh nghiệm trước mắt ấy. Mà thấy như vậy, còn về nguyên nghĩa thì đương nhiên chúng ta hút được rồi. Các thiên lôi là sức mạnh giáng lâm xuống thế gian, mà khối nào mà chưa vận hành nói ra đây thì bị hút liền. Nhà không sạch cơ mà bị hút liền.
Thì lâu đánh
mất
búa,
thì lâu
làm búa
khác. Thiếu gì đúng không? Người ta nghĩ nghĩ làm mà. Người ta đánh sâu xuống. Thịt nó chỉ xuống vào cái hình điện mà thôi. Thì dưới đó có đá là phải thành hình một cái búa vào đá. Cái sự sâu nó vậy. Quá mạnh.
Là không mất búa là chẳng đâu mà có cái búa đá.
Thì búa khác mất đá như này thiếu gì? Đừng có tưởng nó cái tượng, cái khuôn tử ở trên đưa xuống, ép xuống là phải có rồi. Cái sức nóng mạnh, nóng vô cùng mà. Cái nghĩa không thành. Mà cái ý thì nó chuyển xuống là nó thành cái búa, để cho nhân dân tính tâm. Rồi lường cái búa thấy là tà nó bị đánh. Tại sao mọi người xưa nó bị đánh, người đó bị đánh. Ta cũng như giữ cái ý niệm tà tâm. Mà để phá hoại xã hội. Cho nên phải nuôi dưỡng sự thanh sạch, hướng về thiền niệm để độ nhân. Thì nó có những cái đó. Một cái gì, hành động gì, từ các quả làm việc, đều có giáo dục và có chi phí. Thì mọi người không bình tĩnh, không giải thích nổi thôi. Thì nó còn chi phí rất lớn để đổ nhanh. Tôi là cũng mắc cái vấn đề, muốn thiên lôi. Thì thực sự tôi mắc cái đứa thiên lôi và tôi mãi ra cho tử là tôi mừng lắm, nắm được. Còn tôi nói, ngoài cái búa, ông Tư có một cái, có một cục rễ, các bạn trên không? Bây giờ tôi ăn nhiều món ăn, ông mạng ngược. Mạng ngược, ông lấy cửa đèo gì đó, ông mạng ngược, chào ông, đi cầu vậy. Bạn bị yên chảy á, ông mạng vậy. Ông cho mình làm á, rồi bạn tin không làm.
Cục rễ.
Bó liền, cục rễ tay. Là sau khi ông đi rồi, ông biết thầy hai cái giữ cuộc đó. Cái cuộc đó là đưa tôi coi rồi, rồi mà thử nghe, mà đi. Ông lấy từ ở Lèo. Hồi đó ông học, là đã đi về kia ở từ Lèo. Và ông mang từ từ Lèo về.
Ông thưa, mới giải thích cho đệ cây nó cái gì chẳng
không? Ông lấy cái đệ cây, nó ở trên rừng nó có nhiều loại đệ cây, để cây bắt mặt. Và hút bạn, hút máu bạn, kết cho bạn kết luôn cũng được. Nó cũng như con người, không
là
ăn bạn. Ngại đó, nó cái loại rễ cây đó, không có nói cái tên. Nhưng mà nó đi cút rễ cây này, muốn nghĩ chảy thì như thế này, muốn bón thì như thế này. Mình chỉ không thích thì thôi. Không lấy được. Rồi ông có nói nhiều cái rễ cây nó không phải là, đừng có tưởng nó là rễ cây là vật vô tri. nhưng mà nó có thể có mình nghe một chỗ và tranh cãi luôn.
Thưa thầy, ở Việt Nam, anh Hiếu ở Newcastle, anh thầy, có một người cháu, nay 22 tuổi, bị xét đánh chết. Về cái phần hồn của một người bị xét đánh chết thì hình như thế nào thầy?
Phần hồn mà bị xét đánh chết là tan rã.
Vậy thì người tu, phần hồn của người tu mà bị xét đánh chết thì cũng như thế nào thầy?
Thì cũng người tu không phải là người chân tu thì không có bao giờ bị xét đánh chết. Người mang danh tu thiếu tu thì không hút trượt, thì trượt nó mới xâm.
Dạ, cảm ơn thầy, hết câu hỏi.
Thưa thầy, như trong Phật giáo đó, con thấy một Kiền Liên đó, đã xuống đến Bồ Tát rồi mà, thì con tưởng là cái ứng tu nhiều mà ứng phúc đức nhiều như vậy thì cũng không còn nghiệp nữa. Nhưng mà lúc về già đó, không có bị hòn đá lăn, bị cướp đánh giết đâm, không có hiểu rồi. Thì ông ấy làm cướp rất như vậy, tại sao mà chết chứ, cái đó ông còn chịu trước khi chết.
Ông làm phước đức vậy là người đời nâng cao ông, cái cuộc chính ông chưa đi đến cao. Ông đi đến cao là không bao giờ bị nạn.
Là thưa thầy, đắc thành thân rồi, thành thông rồi đó. Con thấy nghe nói ở trong là đắc thành thông, tức là ông có thể lấy cái ý chí của ông di chuyển được cả nước suy nghĩ được. Con tưởng là cái hòn đá như vậy sao ông không cứ đi có phải rơi vào nó sẽ nát bét người lên.
Cho nên cái luật nhân quả không có sai chạy một tí. Nói được mà làm không được, rốt cuộc là mình phải chịu mà thôi.
Thưa thầy, tức là có những cái nghiệp mình giải được, còn cái nghiệp mình không có giải được.
Không có giải được là mình chưa dứt khoát, không giải được. Dứt khoát là cái gì cũng giải được.
Có năng lực thầy.
Vì trong chùa học cách nghĩa hay sao? Văn sư cách nghĩa hay sao?
Xin thầy giải thích cho.
Tôi cách nghĩa một cái là
nhiều nhiệm.
Đức Phật tu là thoát và chủ trị ngũ hành trong thể xác cũng như trong không gian. Cho nên sự sống xét đó là kích động và phản động của ngũ hành mà thôi. Nếu Đức Phật còn cuốn cuồng trong đó, Đức Phật chỉ một động như vệ tịch. Cho nên Đức Phật đã đáp là tà đạt tịch.
Nhưng mà không ai biết cái câu này.
Bởi vì Ngài thoát khỏi sức hút của ngũ hành, khỏi sức hút của hầm trầm, thì xét đánh chết năm người đó cũng là kích động và phản động của hầm trầm, chứ không phải của Phật giới Niết Bàn. Cho Ngài đắc quả trời, Ngài đâm về tới đó. Nhưng mà đó là luật đương nhiên của nhân quả. Ngài trả lời rất rõ ràng, ta đặt lịch. Không ai hiểu. Cái nghĩa là anh thấy thấu đáo rồi đó. Công việc nó là cái tu hồn này cũng vậy. Yeah. Anh thấy vượt sức hút của hồng trần. Cái hồn anh nhập sát qua cái bộ đầu, đưa qua cái trái cặp, giam hãm trong con chim. Thành ra mọi người cứ lo âu chuyện mặt tiền, cứ lùng xình hàng ngày để nghiêm chuyện đó. Bây giờ mình tu để ổn định hai cái đắp mặt, chủ tâm đi lên. Thì phải mình chủ ngũ hành không? Chủ ngũ quẩn để chủ ngũ hành có thể sát. Và thế gian này kích động và phản động là lễ vô thường. Thấy không? Chuyện gì phải lo? Mình không phải lo. Chính nhân gian có chỗ xét đánh, nhưng mà người đứng kia không chết, mà người này chết. Xét đánh tới cái cây mà tét ra. Cây mà tét ra, nhưng mà người kia không chết. Cho nên chỉ có chặt nó một ly không à? Thì cái cua răng nó khác lắm. Thấy không? Mà Đức Phật là đã thoát vào. Trở về với chân như không động, xét nào mà đánh đúng chính đó, là tự bảo vệ bằng thanh điển. Còn những người ở thế gian đã có thanh điển và có Đức Phật, đứng một bên nó cũng có bị, đừng nói gì Đức Phật, là một người có công tu. Câu đó là để cho người ta minh giải triết lý, thấy giá trị thanh tịnh này.